kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, với những hoạt chất đặc biệt có khả năng hỗ trợ phòng chống tim mạch, những loại thực phẩm sau đây cần có mặt trong thực đơn của chúng ta để nuôi dưỡng một trái tim khỏe mạnh. Đầu tiên đó chính là cá hồi. Cá hồi là một loại thực phẩm hàng đầu về axit béo omega 3. Cá hồi có tác dụng làm giảm huyết áp và giúp đông máu nhanh. Omega 3 sẽ giúp cho chúng ta giảm triglyceride, một loại máu góp phần làm gia tăng các bệnh về tim mạch. Loại axit béo này còn giúp ngăn sự tạo thành cục máu đông do sự kết dính tiểu cầu và do đó không thể đóng lên thành mạch được. Mạch máu cũng ít bị co thắt hơn và cũng ngăn chặn loạn nhịp tim gây đe dọa tính mạng. Cá hồi có chứa một chất chống oxy hóa rất mạnh, rất tốt cho tim mạch. Ngoài ra, các loại cá như là cá ngừ, cá mồi cũng tốt cho hệ tuần hoàn của chúng ta. Thứ hai đó chính là dầu ô liu. Dầu ô liu rất giàu các loại chất béo không no. Dầu ô liu có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu trong máu, tốt cho các thành mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có chế độ ăn uống tập trung vào các thực phẩm tốt cho tim mạch như là dầu ô liu, lạc, mè, cọ, hiếm có trường hợp tử vong vì bệnh tim. Chúng ta cũng có thể thấy chất béo không no trong các loại quả, hạt khác như là bơ hay là hạt dẻ. Bơ sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn nhóm chất carotene, đặc biệt là beta-carotene và lycopene, rất cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều khác biệt là chỉ dầu ô liu mới có các hoạt chất này giúp ngăn chặn cholesterol thâm nhập vào các thành mạch máu. Thứ ba đó chính là đậu nành. Protein từ đậu nành là một lựa chọn tốt hơn so với protein từ thịt động vật bởi chúng vốn chứa rất ít chất béo bão hòa. Với những người có cholesterol máu cao, khi kết hợp protein đậu nành với chế độ ăn ít mỡ sẽ giảm cholesterol. Những lợi ích của đậu nành đối với tim mạch được Hội Tim Mạch Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý thuốc thực phẩm Hoa Kỳ chứng nhận rằng dùng khoảng 30g protein đậu nành mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim. Thứ tư đó chính là quả việt quất. Chất chống oxy hóa trong cây việt quất có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu lắng động ở thành mạch máu, nhờ vậy hạn chế tối đa các nguyên nhân gây bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não. Qua so sánh với 40 loại trái cây và rau tươi khác, các chuyên gia dinh dưỡng đã sắp xếp quả việt quất vào hàng số 1 về hoạt tính chống oxy hóa. Chất này giúp trung hòa các chất độc hại của quá trình chuyển hóa các gốc tự do. Đặc biệt là chất oxy hóa có trong việt quất được đánh giá là chất có tác dụng tốt nhất đối với sức khỏe. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần một cốc trái cây việt quất tươi là đủ. Và cuối cùng đó chính là các loại đậu. Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ hay là đậu ván đều có rất nhiều axit béo omega 3, canxi và chất xơ hòa tan, đặc biệt là đậu đen rất giàu magie. Nếu không được cung cấp đủ magie cần thiết cho cơ thể hàng ngày, chúng ta sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim gấp 2 lần. Trong khi nhu cầu của người trưởng thành là 320mg magie mỗi ngày, thì một chén đậu đen đã cho chúng ta 120mg magie. Như vậy, chỉ với một cốc chè đậu đen mỗi ngày, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm là mình sẽ không bị thiếu loại khoáng chất thiết yếu này. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe về những loại thực phẩm tốt cho tim mạch cũng như giúp cho chúng ta giữ được một trái tim luôn khỏe mạnh. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ lựa chọn những thực phẩm cần thiết cho nhu cầu hàng ngày, giúp chúng ta có thể ngăn ngừa cũng như là hạn chế các bệnh liên quan tới tim mạch. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Hoang mang vô lượng khi con chim bay nét đẹp đẽ ở khắp thế gian, đều gió tay thiên tạo thành. Xem sao trên trời, tai con nghe tiếng sấm gầm thét, to gió hiên hoài vượt biên không gian mịt mù. Lòng hằng vui hót chúc tôn Giê-xu muôn đời, lớn bay duy Ngài, dòng bay duy Ngài. Lòng hằng vui hót
chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay trong giờ phút này sẽ đến cùng với quý vị với đề tài ba bài học dạy đời từ ba tô mì. Thưa quý vị và các bạn, sự dạy dỗ con cái là một vấn đề quan trọng đối với những người làm cha, làm mẹ. Sống ở trong thời đại văn minh tăng tiến này mà trình độ đạo đức lại bị suy đồi, luân thường đạo lý bị xáo trộn, đảo ngược, sự dạy dỗ cho con cái lại càng là một nan đề cho những người làm cha, làm mẹ. Bình thường, sự dạy dỗ cho con cái thì tùy theo văn hóa của gia đình và gia tộc, và cũng tùy theo quan niệm, nếp sống và trình độ nhận thức của người làm cha mẹ trong gia đình. Trong câu chuyện sau đây, một người làm cha kia đã dùng 3 tô mì để dạy dỗ cho con của ông 3 bài học sống ở trên đời mà chúng ta có thể suy gẫm đến. Thưa quý vị, có một người cha kia đã dùng 3 tô mì trứng để dạy cho con trai của ông 3 bài học ở đời. Và một buổi sáng, người cha nấu 2 tô mì trứng, một tô có một cái trứng nổi lên trên mặt, còn tô thứ 2 thì không có trứng. Rồi ông đặt 2 tô mì để trên bàn. Đoạn ông gọi con trai và hỏi rằng: 2 tô mì cha đã nấu xong rồi để trên bàn, con muốn ăn tô nào? Cậu con trai chỉ vào cái tô mì có một cái trứng nổi lên trên và chọn lấy tô mì ấy. Người cha liền lên tiếng nói: nhường cho cha tô mì đó có được không con? Rồi ông nói tiếp: ngày xưa Khổng Dung là người cháu bảy đời của Khổng Tử, mới có 7 tuổi mà đã biết nhường những quả lê ngon cho mẹ và anh em, còn mình thì ăn những trái lê nhỏ và xáo dích. Còn con đây đã được 10 tuổi rồi đó. Nghe người cha nói xong, đứa con thưa lại rằng: Khổng Dung là Khổng Dung, còn con là con. Con không nhường tô mì này cho cha đâu. Nghe con đáp như vậy, người cha muốn cho chắc ăn, bèn hỏi gặn lại rằng: không nhường thật sao? Cậu bé tỏ ra cương quyết trả lời với cha của mình rằng: nhất định không nhường. Rồi lập tức gắp lấy cái trứng đưa vào miệng cắn một nửa, để chứng tỏ rằng cái tô mì đó đã thuộc về mình rồi. Người cha theo dõi cái thái độ và hành động của cậu con, ông lấy làm kinh ngạc vô cùng. Nhưng ông vẫn cứ nhẫn nại hỏi cậu ta lần cuối: con sẽ không hối hận chứ? Người con trai không một chút do dự thưa với cha rằng: con không hối hận đâu. Và dường như để bày tỏ sự quyết tâm không lay chuyển, cậu ta ăn luôn miếng trứng còn lại. Người cha đứng lặng lẽ nhìn con mình ăn hết tô mì. Rồi ông quay sang bắt đầu ăn tô mì không có trứng của mình còn lại. Thật ra tô mì của ông đang ăn cũng có trứng, nhưng nó nằm dưới đáy không thấy được, mà lại có đến 2 cái trứng, và người con cũng thấy rõ nữa. Rồi ông chỉ vào 2 cái trứng ở trong tô mì của ông, cất tiếng lên dạy cho cậu con trai một bài học rằng: con phải ghi nhớ điều này, người mà muốn chiếm đoạt phúc lợi cho mình mà thôi, không biết nhường nhịn san sẻ với mọi người xung quanh mình thì bao giờ cũng bị thiệt thòi trăng mọi phúc lợi. Cậu con trai nghe cha nói cảm thấy xấu hổ lắm, bởi vì nó chọn cái tô mì có một cái trứng nổi lên trên. Nó nghĩ rằng chỉ có tô mì đó mới có trứng mà thôi, cho nên nó thấy, nó chọn cái điều mà nó đã thấy. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cái bài học mà người cha muốn dạy cho con mình, chúng ta có tìm thấy bài học nào cho đời sống của tín nhân Cơ Đốc chăng? Sự mê tham của bác là một hiểm họa lớn đối với mỗi Cơ Đốc nhân trải qua mọi thời đại, bởi vì mắt là cửa sổ của tâm hồn, Khi mắt mà lâm vào cái tình trạng mê tham rồi thì chỉ chú tâm vào cái điều gì mình thấy mà thôi. Người đầu tiên có mặt ở trên thế giới của chúng ta là Adam và bà Eva, và đã là một nạn nhân của sự mê tham về mắt hay là của mắt. Khi Eva nghe con rắn quảng cáo về cái trái cấm mà Đức Chúa Trời đã ngăn cấm không cho hai người ăn khi hai người ở trong vườn Eden, thì Eva đã có một cái cử chỉ, cái thái độ như thế nào? Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 có ghi lại rằng: người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, rồi bằng hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Và như chúng ta biết, cái hậu quả của mắt Eva đã bị lôi cuốn, đã bị đắm vào cái sự tham mê, đem lại không biết bao nhiêu cái tai hại vô cùng cho toàn thể nhân loại và muôn vật. Tai hại vô cùng đã xảy ra cho muôn vật và loài người, chìm đắm trong tội lỗi và diệt vong chỉ vì bà Eva đã vấp phạm sự mê tham của mắt. Và thế gian với sự tham dục của xác thịt, sự kiêu ngạo của đời và sự mê tham của mắt đều sẽ qua đi. Cho nên thưa quý vị và các bạn, là Cơ Đốc nhân chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Thánh Kinh Tân Ước 2 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu thứ 18, đó là bài học thứ nhất. Lần thứ hai, vào buổi sáng chủ nhật, người cha lại nấu hai tô mì trứng như lần trước. Một tô có trứng nổi lên trên, và tô thứ hai không thấy có trứng. Người cha tỏ ra một cái thái độ vô tư và hỏi con một cách tự nhiên rằng: con muốn ăn tô mì nào hôm nay? Đứa con trai nói: con sẽ kính nhường cho cha đó. Vừa nói xong, nó đưa tay bưng lấy tô mì không có trứng. Người cha thấy vậy bèn hỏi con rằng: con sẽ không hối hận chứ? Cậu con trai trả lời rằng: dạ thưa không ạ. Nói xong, nó bưng tô mì lên ăn nhanh và ăn gần hết tô mì mà không thấy trứng đâu cả. Còn người cha thì khởi sự ăn tô mì của mình. Điều không ngờ là trong tô mì của ông, ngoài cái trứng nổi lên trên mặt, còn có thêm một cái trứng nữa nằm chìm dưới đáy tô. Rồi ông chỉ vào cái trứng đó và nói: con hãy nhớ nhé, người nào có lòng tham lam về lợi lộc cho chính mình thì cả đời phải chịu sự thiệt thòi lớn đó. Thưa quý vị và các bạn, cái miệng của người con nói nhường tô mì có trứng ở trên cho cha, nhưng lòng của nó chỉ nghĩ rằng cái tô mì kia thế nào cũng có trứng chìm xuống ở dưới, mà lại có thể hai cái. Thưa quý vị, có nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay đối với Chúa cũng giống như vậy. Họ nói Chúa, Chúa, nhưng lòng của họ không có Chúa. Bởi thế cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài đã phán dạy một cách tỏ tường điều đó rằng: dân này chỉ lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nghe nói về Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa, miệng chúng ta xưng Chúa, nhưng lòng của chúng ta có Chúa ngự hay không? Đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu thờ phượng Chúa bằng môi miệng mà thôi, thưa quý vị, sự thờ phượng đó trở nên vô ích. Bởi vì Chúa chú trọng từ đâu từ trong cái tâm lòng của chúng ta. Jeremy đoạn thứ 17 câu 9 đã nói về lòng của con loài người như thế nào. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và báo trả cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Vâng, từ ngày mà Eva đã bị sự tham mê của bác phạm tội cùng Chúa, lòng con người trở nên dối trá và dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa như lời Chúa đã phán đây. Không có ai có thể biết được lòng dạ của ai, nhưng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài làm gì? Ngài xét ở trong trí, Ngài thử nghiệm ở đâu? Ở trong lòng, và báo trả cho mỗi người tùy theo đường họ đi, tùy theo kết quả của việc họ làm. Cho nên chúng ta phải thận trọng cái tâm lòng của chúng ta, và chúng ta phải tôn vinh Chúa, thờ phượng Ngài từ trong đáy lòng của chúng ta, chứ không phải từ môi miệng. Cho nên vua Salomon đã khuyến cáo rằng khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Vâng, cái tấm lòng quan trọng hơn hết và nguy hiểm hơn hết. Cho nên chúng ta phải gìn giữ một cách cẩn thận từ trong lòng của chúng ta. Người nào chẳng chế ngự lòng mình giống như một cái thành bị bỏ ngỏ, không có tường, không có vách bảo vệ. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 25 câu 28. Cho nên chúng ta hãy thận trọng tấm lòng của chúng ta, đừng để sự tham mê của đôi mắt mà chúng ta làm cho lòng của chúng ta trở nên xấu xa, ô uế, bất toàn và dối trá trước mặt Đức Chúa Trời. Có một vị đạo sĩ kia trên đường đi, ông phải qua đò sang sông. Cô lái đò là một thôn nữ xinh đẹp, nhìn dễ thương. Đò ghé vào bờ, mỗi người trả tiền đò là 1 đồng. Đến phiên đạo sĩ, cô lái đò đòi ông phải trả 2 đồng. Ông ta ngạc nhiên quá, hỏi tại sao tôi phải trả gấp đôi. Cô lái đò nói, từ khi đạo sĩ lên đò ngồi cho đến khi đò ghé vào bờ, đạo sĩ đã nhìn em chàm chạp không ngứt, nên đạo sĩ phải trả gấp đôi. Đạo sĩ trả tiền rồi bước lên bờ đi. Hôm sau, đạo sĩ cũng trên đường đó đi công việc và đi qua đò. Đạo sĩ ngồi trên đò cho đến khi qua sông. Cũng như lần trước, mọi người đều trả 1 đồng. Đến lượt đạo sĩ trả tiền thì cô lái đò đòi đạo sĩ phải trả cho em 3 đồng. Hỏi tại sao lần trước tôi trả gấp đôi, lần này tôi phải trả gấp 3. Cô lái đò nói rằng khi đạo sĩ lên đò, đạo sĩ ngồi, đạo sĩ nhìn dưới mặt nước, nhưng không phải đạo sĩ nhìn nước, mà đạo sĩ nhìn hình bóng của em ở trong nước, cho nên đạo sĩ phải trả gấp 3. Cách tuần lễ sau, thì đạo sĩ cũng có việc cần nên đi qua con đường đó, rồi cũng phải qua đò để sang sông. Khi đò cập bến, đến phiên đạo sĩ, cô lái đò đòi vị đạo sĩ phải trả đến 4 đồng. Vị đạo sĩ đó, tại sao lần này cô đò tôi đến gấp 4? Thì cô lái đò nói rằng đạo sĩ không nhìn dưới nước, không nhìn em, nhưng đạo sĩ suy nghĩ về em ở trong lòng, cho nên đạo sĩ phải trả đến gấp 4. Thưa quý vị, khi chúng ta bị cái sự mê tham của mắt nhìn, rồi hình dung, rồi tưởng tượng, rồi đem vô ở trong lòng, làm cho chúng ta phải đối diện với không biết bao nhiêu là sự khó khăn, bao nhiêu sự trở ngại và bao nhiêu sự lỗi lầm vấp phải trong cuộc đời của chúng ta. Trở lại với lại câu chuyện của người cha dạy con. Vào khoảng vài tháng sau, người cha cũng nấu hai tô mì, nấu xong dọn lên bàn. Rồi ông gọi con trai và hỏi: mì chín rồi, hai tô trên bàn, con muốn ăn tô nào? Cậu con trai đáp: đời xưa Khổng Dung nhường lê cho cha là bậc bề trên, con cái phải có lòng hiếu thảo, kính mến, vậy xin cha hãy chọn trước đi. Người cha nghe con mình nói vậy, bèn nói: như vậy cha không khách sáo đâu nhé. Nói xong, ông chọn lấy cho mình tô mì có trứng. Cậu con lúc này với cái thái độ rất bình thản, khác hẳn với hai lần trước, đưa tay bưng lấy tô mì không có trứng rồi ăn. Ăn một lúc thì bất chợt phát hiện trong tô mì cũng có trứng nữa. Người cha rất lấy làm đắc ý, nói với con của mình rằng: con hãy ghi nhớ đấy, người nào không có lòng tham muốn chiếm đoạt lợi lộc cho chính mình thì cuộc sống của người ấy không bị sự thiếu thốn hoặc thiệt thòi đâu. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa phán dạy cho các tín nhân Cơ Đốc trải qua mọi thời đại rằng: đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. Thánh Kinh Tân Ước sách Philip đoạn 2 câu 3 câu 4. Và Thánh Đồ Phaolô đã lưu ý các tín nhân Cơ Đốc rằng: mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ có ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 23 câu 24. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta đủ ơn để có thể áp dụng những bài học hôm nay cho cuộc đời tin kính của chúng ta được đẹp lòng Chúa, và chúng ta sống trong phước hạnh của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.